Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài
Phật đản sinh.
Bài giảng này được chia làm hai kỳ và đây là kỳ thứ hai. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Nhẹ nhàng em lượn với mây bay, thoang thoảng trầm hương vì diệu thay, muôn loài hớn hở phô nguồn sống, chào đón đàn sinh Đức Phật đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào đại chúng. Bây giờ chúng ta chú ý này, khi mà quý vị với công phu miên mật, với cái lòng của quý vị muốn bỏ hết tất cả mọi tập khí tham sân si hỉ nộ ái ố đó, mà quý vị cứ ngồi thiền, cứ giữ công phu như thế sau khi kiến tánh, thì đấy là vai trò của những người sau khi kiến tánh đó, là automatic. Khi mà làm mình vui, mình là một với cái công việc. Cũng như là sáng hôm nay Minh Quân nó làm cái vòng nhất tâm kia kìa, cái vòng hoa nhất tâm kia kìa. Anh vừa làm, anh vừa what is mu, thành ra nó đẹp không thể tưởng tượng được. Mà lúc bây giờ hỏi gì nó cũng chẳng trả lời. Tức là anh ấy công phu miên mật đến như thế. Khi mà miên mật như thế là tự động nó phát ra cái nghi. Và có nghi thì là đương nhiên ngộ. Thành ra tương lai member của chúng ta sẽ rất nhiều người ngộ. Nhưng mà tôi hôm nay tôi remind, tôi emphasize rằng thì là sau khi kiến tánh còn phải tu nỗ lực nhiều hơn. Đó. Nhưng mà khi mà mình nỗ lực tu hành như những cái gì lúc nãy tôi nhắc nhở quý vị, nó dễ, mà nó happy lắm. Nó khác với lúc mà chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ là mình hay chấp trước, là mình còn ở trong cái thức tâm số 6. Cho nên mình yêu người này, mình ghét người kia, mình bình phẩm người này, mình bình phẩm người kia, là tại mình vẫn còn vương vấn bởi cái thức số 6. Còn nếu mà bây giờ mình nhảy sang được thức số 7 để mà vào công án, để mà questioning all the time, 24 hours, thì trời ơi, quý vị ơi, nó so easy. Là mình muốn nói xấu người này hay muốn nói xấu người kia, hay ganh mấy người này ganh mấy người kia, mình không có cái chuyện đó. Cái chân như niệm nó remind mình ngay lập tức là mình đang nghĩ xấu cho người ta. Mình sorry ngay. Mình sám hối ngay. Tại vì tôi có nhắc quý vị là một tư tưởng là mình ghét ai, mình muốn thù hận ai, mình muốn nói xấu ai, mình yêu ai nữa, cả thiện lẫn ác, là đều đã có cái nhân. Mà có cái nhân thì đương nhiên là có cái quả nó giống nhau thôi. Là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp là một, chứ chưa cần nó nở hoa đâu. Thì cái này là tại vì mình đi vào cái chi tiết quá của Bát Nhã, mình đi tu cái đường lối mà nó hơi khó quá, nhưng mà lại quá dễ. Tại vì có mỗi một câu là what is mu, where is mu, who am I, quá easy. Tại vì 24/24 mà cứ như thế đó thì thưa quý vị, mình phạm giới cái gì? Mà trong cái đó, đó là cái chân như niệm nó questioning cho mình, nó công phu miên mật cho mình, chứ đâu phải bằng cái miệng, bằng cái đầu đâu. Nó ghê gớm như thế. Mà mình làm được như thế thì tự nhiên automatic nó uproot tất cả những cái tập khí. Và bắt đầu mình nói với ai, mình đến với ai, người ta đều thấy happy, tươi mát. Và lúc bây giờ mình có thể là mình nói cho bạn bè mình, nói cho bố mẹ mình những cái gì mà mình học hỏi, nói cho người sống, nói cho người chết, người âm cũng như người dương đều ép thế hết. Tôi không vọng ngữ, tại vì tôi y chỉ theo Bát Nhã Tâm Kinh mà tôi giảng thôi. Thì bây giờ tôi đi vào cái chú ý này. Chúng ta giữ công phu miên mật với sự can đảm, với sự siêng năng, với sự kiên trì, với sự tu học không ngừng, với sự chấp tác, sự phục vụ không ngừng nghỉ. Đó chính là sự đập ngã tuyệt đối. Đó chính là sự giữ giới tuyệt đối. Để làm chi? Để đi đến giác ngộ. Và nên nhớ khi chúng ta tái sinh trở lại, thưa quý vị, automatic tái sinh trở lại là tại vì Đức Phật nói rằng Phật Pháp không rời thế gian Pháp, đồng tiền phải có hai mặt. Nếu quý vị chỉ chấp một chiều là chúng quý vị giữ cái tâm linh thôi, quý vị muốn cái tâm linh của quý vị đó, cái linh hồn của quý vị đó, cái tâm thức của quý vị đó, quý vị đem nó về một nơi nào cho nó an lạc, thì là big wrong, là đi phản lại cái mà Đức Phật dạy chúng ta trong tất cả các kinh. Phật Pháp không bao giờ rời thế gian Pháp. Đồng tiền phải có hai mặt mới là đồng tiền. Nếu mà chỉ giữ một mặt thôi, đi về một cái nơi nào vô tướng đó, thì mất cái hiếu tướng. Đức Phật dạy là vô tướng không bao giờ rời hữu tướng. Thân không bao giờ rời tâm và tâm cũng không bao giờ rời thân. Mất thân này là phải automatic có ngay một thân khác. Thì đó mới là chân lý Bát Nhã. Và tất cả trong các kinh dạy như vậy. Chúng ta thì hiểu rồi, cho nên chúng ta chắp tay lại và lạy hết tất cả các đường lối ở trên thế gian này. No matter là đạo gì? Là tại vì tất cả đều có một cái niềm tin và tùy duyên và cái level của người ta như vậy, thì cái lòng của người ta muốn như thế, thì trước sau gì họ cũng đi vào được cái con đường gọi là Bát Nhã, để ngộ đạo, để mà ra khỏi sinh tử luân hồi. Bây giờ tôi nhắc lại, cho nên các vị kiến tánh, dù là kiến tánh cao đến đâu, we all come back. Đấy là lời Roshi Kaplo thầy tôi nói. No matter what, we all come back over here. À, như vậy. Thì có một cái cô hôm qua, cô đến cô nói chuyện với tôi là cô Chi. Cô Chi với con Liên, trời ơi, con ghét cái thân này, con ghét cái thế giới này quá. Giống tôi như cũ. Tôi ghét cái thân tôi vô cùng. Tại sao nó lại phải ăn, tại sao nó lại phải đi pipi, tại sao nó lại phải đi cầu. Sao mà nó khốn khổ thế này? Rồi thì lúc nào cũng suffer, lúc nào cũng pain, lúc nào cũng có những cái sự không vừa ý. Đi thi nếu mà không đỗ mình buồn quá, mình muốn chết. Mẹ mình chết nên mình muốn chết theo. Lớp hôm nay còn, ngày mai mất, ôi rồi ôi. Tiền bạc nhiều khi ấy, có trong tay rồi tự nhiên không biết ở đâu hết trơn. Nên rồi thì là không có job, rồi thì là đủ thứ, rồi là bệnh hoạn. Rồi tôi ghét quá đi. Tôi phải làm sao tôi đi trốn ở cái chỗ này, tôi đừng có ra đời. Tôi có hỏi mẹ tôi một cái câu rất là bất hiếu. Con không muốn ra đời mà tại sao mẹ lại bắt con ra đời? Thì quá bất hiếu. Vì vô minh cho nên mới nói câu đó. Vạch áo cho người xem lưng đó quý vị. Quý vị thì có cái tội lỗi thì tôi vạch ra hết. Là tại sao để cho quý vị chứng minh cho tôi. Cũng như thầy tôi đó, vạch hết tất cả những cái xấu của ông cho cả thế giới biết. Là để tất cả thế giới này chứng minh đi, thì mình tiêu nghiệp. Cho nên hôm nay ấy, đáng nhẽ là mỗi quý vị đó là đội cái bát nhang ở trên đầu và xưng tội. Xưng hết đi, dám can đảm xưng hết tất cả những cái tội gì từ nhỏ cho đến tội to đi. Hôm nay là cái giây phút linh thiêng, là cái giây phút của Buddha Birthday, Phật Đản Sinh. Phật Đản Sinh là tượng trưng sự trí tuệ và giác ngộ trong từng giây từng phút. Thấy không nào? Thì linh thiêng vi diệu lắm. Khắp các chùa chung quanh ngày hôm nay là làm lễ Phật Đản. Và mình xưng tội thì tuyệt vời, nhưng mà tôi chỉ sợ rằng chưa được, chúng ta chưa. Nhiều người còn muốn giấu. Tại vì sợ cái bộ mặt này ấy, bẽn lẽn, sợ người ta biết, ôi rồi cái cô đó như thế à, cái ông đó như thế, ông dám nói. Nhớ nhé, để vô lan. Vu Lan là ngày xá tội, Vong Nhân là ngày bài xưng tội. Cho nên bây giờ mình purify cái karma của mình đi. Bằng cách gì? Công phu miên mật, ngồi thiền và buông bỏ tập khí. Chỉ có ba cái thôi. Và phục bộ và công quả. Thưa quý vị, ở đây những người nào mà được lâu cầu tiêu là những cái vị đó đã là một cái level nào đó. Chứ không phải ai muốn mà cũng đã được đâu. Hôm qua có ông gì, cái ông gì mà có cái học hành chánh. Ông ấy rất là appreciate những cái bài giảng của thiền viện. Ông đến ông xin đi lau cầu tiêu. Thì cô Trân Diệu bảo phải hỏi cô Trân Thiền cho có được. Cho chứ sao không, vô lâm tiên mà. Giống như là Roshi Kaplo thầy thôi. No matter là yêu là nữ hoàng, hay yêu là tỷ phú, hay yêu là bác sĩ, kỹ sư cái gì, vào lau cầu tiêu cái đó. Mà muốn ngài nhận mình là học trò thì đi lau cầu tiêu. Tại vì ông ấy muốn mình đập ngã liền thôi. Chứ ông gì bà gì không biết lau cầu tiêu à? Rồi, nhắc lại. Khi mà chúng ta reborn trở lại đây, là mình tái sinh ở nơi đây, thì thưa quý vị vẫn phải tiếp tục học. Tiếp tục học nữa, học hoài. Nhưng mà cái sự học khi mà mình tái sinh lại thì nó rất dễ dàng. Chỉ cần ôn lại sơ sơ là đã hiểu biết hết tất cả mọi sự. Cái Vân ấy là nó nói với tôi, nó ghét lắm. Nó bảo trời ơi, đã kiến tánh rồi mà bây giờ trở lại, reborn lại lại vẫn phải học sao? Anh ấy lười cho cả kiếp sau. Cái kiếp này lười đã đành rồi nhé. Nhưng mà ông ấy trở lại, ông lại lười cho kiếp kiếp sau, là ông bảo trời ơi, tại sao lại vẫn phải học? Ông không có muốn học. Nhưng mà có biết đâu rằng Đức Phật vẫn phải học bắn cung, phải không? Đức Phật vẫn phải học cưỡi ngựa. Đức Phật vẫn phải mời một cái vị danh sư ghê gớm lắm, uyên thâm về Phật Pháp cũng như đời đạo đến để dạy cho Đức Phật, phải không? Nhưng mà ngài học một thì ngài biết 1 triệu lần. Thì tất cả những cái vị kiến tánh, những vị nào mà đã giác ngộ mà tái sinh trở lại thì cũng như vậy, học nhanh lắm. Thành ra Kê Văn đừng có lười khi mà được reborn. Nhưng mà phải học. Nhiều quý vị mà sau khi kiến tánh không phải học nữa, tự nhiên nó bật ra để cho mình giảng. Sao biết được? Cũng phải nghiên cứu. Nhưng mà nghiên cứu rất là nhanh. Mà đọc kinh đến đâu hiểu đến đó. Nhưng mà thưa quý vị, mới kiến tánh đọc không biết gì hết. Đó. Nó khó thế đấy. Tại vì tập khí còn nguyên mà. Thì cái sự vô minh nó cũng vẫn còn nguyên thôi. Nó chỉ ra khỏi sinh tử luân hồi thôi là đã mừng lắm rồi. Nhưng mà phải tu tiếp chứ. Còn nếu mà mình buông thả như cái lúc nãy tôi nói đó, thì cái mũi kim mà mình giác ngộ nó đóng lại, nó automatic nó đóng lại. Còn mình keep going on thì nó lại càng ngày nó càng mở ra. Mới đầu nó là mũi kim khâu, xong nó bằng hạt tấm, rồi nó bằng hạt gạo, rồi nó bằng hạt ngô, rồi nó bằng quả táo, rồi nó bằng cả cái thảm này này. Đấy, rồi dần dần nó full enlightenment trong ăn, tức là viên mãn. Rồi, thưa quý vị, trong sách của các tổ tôi có đọc như thế này. Nhiều vị đã giác ngộ rồi, như là Đô Xuân, như là Bạch Tụy, mà các ngài vẫn phải đi cầu đạo ở những nơi thật xa xôi, ở những nước khác, với những bậc thầy mà uyên thâm về Phật Pháp. Để làm chi? Để học hỏi thêm, để được ấn chứng thêm cho sự ngộ đạo rốt ráo của mình. Tại vì mới kiến tánh thì đâu có cái gì đâu. Kiến tánh cao vời vợi vẫn đi học. Tại vì pháp môn vô lượng thì nguyện học, làm sao mà học cho hết được. Cũng như là Phước nói là mình học một cái lá trong bàn tay thế này thì ăn thua gì. Còn cả một cái rừng lá có thể học bao giờ hết đấy. Mà các vị mới kiến tánh xong lại vội vàng bỏ ngay lập tức, nghĩ rằng mình là ai rồi. Đến khi hỏi lại là chả biết gì, mặt ngớ đó, thì đâu có phải kiến tánh. Kiến tánh là thông lắm, là ăn nói thao thao bất tuyệt, là biện tài vô ngại, cái gì cũng biết. Từ cái mai của cái vị đó, cái thân của cái vị đó, là thấy nó phải khác đời, và nó sờ vào cái gì là chân thiện mỹ cái đó. Đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ làm việc, và tất cả những cái gì xung quanh họ đều làm một cách được chân thiện mỹ mà vui tươi, chứ không có than gian là khổ, rồi thì là đòi việc computer mà không có lau cầu tiêu. Nhiều người nói với tôi là trời ơi, lau cầu tiêu khổ quá, cho tôi việc computer đi. hay là nhiều người bảo đánh máy thì sướng hơn, hay làm văn phòng thì nó cao sang hơn, chứ tại sao phải lau nhà, tại sao phải lau bếp, tại sao phải làm vườn thế này. Khi mà còn kỳ thị như vậy là còn trong cái duality mind, là trong cái thực tâm. Bây giờ chúng ta mới nói sang cái vai trò của người đã kiến thánh, vai trò của người hằng pháp nha. Đây, vai trò hoằng hóa của các hành giả. Các hành giả này luôn luôn làm khao khát được giác ngộ, được kiến thánh. Thì đường lối tu theo Bát Nhã là đường lối đốn ngộ, rồi mới tiền tu. Ngộ cái đã, kiến thánh cái đã, rồi mới khởi tu. Cho nên sau khi kiến thánh là còn cần một thời gian rất dài để học hỏi. Học làm sao? Học thật trang nghiêm, học thật mẫu mực về Phật Pháp, về giới luật, về công phu. Nhất là tận cùng sự buông bỏ tập khí, cũng như học hỏi về muôn điều, muôn sự. Nên cần phải khoảng thời gian dài, nhanh nhất là 10 năm quý vị ơi. Mà chậm mới là 20 năm cho đến 30 năm. Tùy theo cái mức độ khao khát của từng hành giả. Hành giả đi nhanh thì siêng hơn, can đảm hơn. Tôi nói như thế đó là 10 năm, 20 năm cho đến 30 năm sau khi kinh tánh mới giảng pháp được. Không phải dễ đâu. Đối với những người chưa kiến tánh ấy, thì hành giả phải hướng dẫn tu hành sao cho giác ngộ được. Đấy là khi bổn phận của người hành giả đã kiến tánh mà ra hoằng pháp đó. Về lý thuyết, dạy cách ngồi thiền, cách công phu tận nguồn gốc, cách chấp tác, cách cư xử với muôn loài, muôn vật, cách tu học, tất cả đều y chỉ chân thiện mỹ, kể cả việc giảng đạo, giảng đời. Về thực hành ấy, thì thực hành là đúng y chỉ lý thuyết như đã kể trên, là không méo mó chân lý, là thực hành đúng y chỉ như vậy đó, là bổn phận của người hành đạo ra hoằng pháp, ra giảng. Đối với những người đã kiến tánh thì sao? Thì hành giả đó có bổn phận là tháo đinh nhổ chốt cho những vị hiểu lầm về kiến tính, là những cái mà tôi vừa mới nói. Cái này là tôi muốn nói lâu rồi mà không có chen. Ngày hôm nay Phật đản sinh, cho nên tôi dâng cái bài này lên để tri ân Đức Phật. Nếu quý vị cứ theo cái đường lối này thì trước sau gì quý vị cũng kiến tánh mà thôi. Dạy cho tất cả những người đã kiến tánh mà hiểu lầm về vấn đề kiến tánh á, là phải nỗ lực, phải kiên trì tiến tu không bao giờ giải đãi. Sửa đổi họ bằng cách khuyên danh nghiêm ngặt hơn trong mọi lĩnh vực về lý thuyết cũng như thực hành. Chấp tác, phục vụ, nhất là bỏ tập khí. Và phải vào độc tham, phải nghe giảng kinh vì vô cùng quan trọng cho sự giác ngộ sâu hơn. Tại sao những vị hành giả này không tự mình hiểu kinh được? Thưa quý vị, chỉ vì họ chưa đủ trình độ để hiểu nổi kinh mà thôi. Là tại kiến thánh mới bằng cái lỗ kim thì ăn thua gì. Nếu mà cứ đi nữa thì ai cũng giống ngay đấy. Chứ đâu có khó gì đâu. Cái bài giảng hôm nay tạm ngưng ở đây được rồi. Thời gian để cho chúng mình còn celebrate nhé. Mình đảnh lễ Đức Phật ba lễ. Đầu sát đất. Hôm nay Phật đản mà. Ba lễ đó để tri ân Đức Từ Phụ và để remind tất cả những gì mà tôi vừa mới nói. Buông xả tập khí tuyệt đối. Công phu miên mật. Ngồi thiền. Chấp tác. Chúng ta đảnh lễ Đức Phật ba lễ. Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng trong từng người chúng ta. Sau ba lễ đó, chúng ta chắp tay đọc Bát Nhã. Bát Nhã là tượng trưng cái gì? Là trí tuệ của chúng ta, là Phật tánh của chúng ta. Mà Bát Nhã là dạy hết rồi. Tất cả từ đầu đến chân của mình là Bát Nhã. Thưa quý vị, thế là xong rồi đó. À, cảm ơn quý vị.
Nhẹ nhàng em lượn với mây bay, thoang thoảng trầm hương vi diệu thay, muôn loài hớn hở phô nguồn sống. chào đón đàn sinh Đức Phật đây.
Thế kỷ vẫn đây mà.
Thật nghĩa thâm sâu Phật đàn sinh là nhận ra mình hết điều linh, vượt vòng ràng buộc tiêu ba cõi. Là Phật ngay đây Phật đàn sinh, Phật thật là đây, Phật Thích Ca, Phật thật là đây, Phật Thích Ca. Không chỉ là gần, cũng không xa, ân Phật thâm sâu hàng ngày trả. Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà, Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin được sùng nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424, địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California, 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Clinal, Massabel tức tắc lưng tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, dứt mỏi, mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao máu, tiểu đường, mấy xong hơi thì cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan ở, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Clinal 1888305 7575, công ty Clinal 1888305 7575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng, không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các liên gián điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc vàng cánh trắng tím đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc vàng của hãng GIA có chứng nhận International đang được on sale. Những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo, thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim. Hàng trăm phỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ. Tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội La Sa, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nặng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Clusena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thủy Ái, trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Telethon là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá tốt nhất với các loại TV, LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dòng laptop với các loại tủ lạnh máy giảm đi sánh đời mới của GE, Lục và Cao Tri, v.v. Telethon còn có những bộ sofa và bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe, như máy massage, máy lắc khí công, máy rung hơi. Telethon còn là đại lý chính thức của hãng máy massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Telethon luôn có những chương trình trả góp thông tin tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trong tuần cho tham gia ở cơ sở thương mại Telethon on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, tại nhà www.telethonusa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.